Tuần lễ qua có một cái biến cố rất là quan trọng xảy ra nơi tiểu bang sát cứng của chúng ta. Quý ông bà anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Ở bên Washington State. Yeah. Gay marriage, right. Cái người governor, người thống đốc của tiểu bang Washington State, sát của chúng ta đó, mới ký một cái đạo luật là cho phép công nhận cái quyền đầy đủ cho những người lập gia đình, hôn nhân của những người cùng phái, homosexual. Washington là cái tiểu bang thứ tư, tiểu bang thứ bảy ở trên nước Mỹ cho phép chuyện đó xảy ra một cách rất, chúng ta thấy, biết hôn nhân dựa trên lời của Chúa, mà ngay cả những người đời họ cũng biết là giữa người nam và người nữ, một người nam và một người nữ. Nhưng mà bây giờ họ chấp nhận nam nam, nữ nữ, không sao cả. Bảy tiểu bang trên nước Mỹ này đang chấp nhận điều đó. Và hiện giờ có thêm 4 tiểu bang nữa đang chấp nhận phần nào đó. Và trong tương lai có thể sẽ nhiều hơn nữa, và có thể cả nước Mỹ này luôn. Chúng ta thấy chúng ta đang ở trong một cái thế giới, nhất là nói nước Mỹ này, chưa nói về những nước Âu Châu nó còn tệ hơn nữa, trong một cái thế giới, một cái xã hội mà rất là khủng khiếp. Ma quỷ dùng mọi cách để phá hủy gia đình. Mà cái phá hủy đầu tiên nó bắt đầu từ hôn nhân, vợ và chồng. Thưa quý ông bà anh chị em, những cái luật này đưa ra khi mọi người thấy bình thường rồi thì sẽ đến những cái luật còn khủng khiếp ác hơn nữa sẽ xảy ra. Một cái luật không có tự nhiên gì hết, người ta chấp nhận. Thì sau này, thưa quý ông bà anh chị em, sẽ có những cái luật đưa ra là người có thể lập gia đình với súc vật. Bởi vì đâu có gì là khác với cái không tự nhiên của người nam và người nữ đâu. Nó sẽ đưa ra những cái luật mà công nhận, mọi người công nhận là con của mình, đứa con trai của mình, một ngày nọ nó về nó nói: ba ơi ba, mẹ ơi mẹ, con có thích một con khỉ gái này, con muốn lập gia đình với con đó. Quý vị phải chấp nhận. Hay là con gái của quý vị nói về một ngày nọ nói: con yêu một con khỉ đực này, con muốn lập gia đình với nó. Rất là khủng khiếp. Chúng ta có thể cười trong bụng, nhưng mà ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách, nó đưa chúng ta tới cái chỗ mà gia đình không còn cái gì nữa. Cho nên cái câu hỏi đặt ra ở đây là con của Chúa, gia đình của chúng ta phải làm gì? Gia đình của quý ông bà anh chị em hiện giờ như thế nào? Nền tảng của cái gia đình của mình đang đặt trên đâu? Bởi vì không sớm thì muộn, nếu cái nền tảng của mình không vững chắc, gia đình của mình sẽ bị tiêu hủy. Không thể nào đứng vững vàng một cái ngôi nhà, không thể nào đứng vững vàng nếu mà cái nền tảng không có chắc chắn. Cho nên hôm nay tôi xin cảm ơn Chúa chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để có được một gia đình vững mạnh. Điều tôi thấy rất là khủng khiếp, cái người thống đốc tiểu bang Washington State, bà Christine, cái ngày mà bà ký cái luật cho những người công nhận những người cùng phái lập gia đình với nhau, bà nói như thế này, rất là bà tuyên bố một câu mà rất là mạnh mẽ. Bà nói như thế này: đây là giây phút rất là hãnh diện, tôi rất tự hào về người dân của tiểu bang này. Khủng khiếp không? đưa một cái đạo luật, đưa ra những cái luật nó hoàn toàn nó ngược lại thiên nhiên. Mà bà nói bà rất là tự hào, rất là hãnh diện. Chúng ta đang ở trong một thế giới rất là khủng khiếp. Oregon will be next. Oregon sẽ đến cái giai đoạn đó. Bây giờ làm sao để mình xây dựng cái gia đình của mình, hôn nhân của mình, con cái của mình một cách vững vàng, lâu dài. Và muốn có được một cái gia đình vững vàng thì không có cách nào khác hơn là chúng ta trở lại lời của Đức Chúa Trời. Là đấng Ngài sáng lập hôn nhân, là đấng Ngài tạo dựng nên hôn nhân, gia đình. Cho nên Ngài có thẩm quyền để nói về điều đó. Cái nguyên tắc đầu tiên trong lời của Chúa mà chúng ta học được, mà Chúa muốn chúng ta, đây là cái nền tảng của một gia đình vững mạnh, được chép ở trong Thi Thiên đoạn 127 mà anh Hoa vừa đọc cho chúng ta, và cũng là cái câu gốc của chúng ta. Tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý ông bà anh chị em cùng đọc chung với nhau trong Thi Thiên đoạn 127 câu 1 phần A. Xin chúng ta cùng đọc. Nếu Đức Giê-hô-va không cắt nhà thì những thợ xây cắt làm uổng công. Nếu Đức Giê-hô-va không cắt nhà thì những thợ xây cắt làm uổng công. Có nghĩa là gì? Khi quý ông bà chị em đọc cái câu này, quý ông bà chị em mường tượng ra Chúa muốn nói gì? Có một bản dịch diễn ý mà tôi rất là thích cái bản này, nói về cái câu kinh thánh này. Tác giả là ông Eugene Peterson, ông diễn ý cái câu này mà tôi rất là thích. Ông diễn ý như thế này: nếu Đức Giê-hô-va không cắt nhà thì những sợ xin lỗi nếu Đức Giê-hô-va không cắt nhà thì những thợ xây chỉ làm lều hay là làm chòi. Chúng ta hiểu chỗ này chứ, tôi thấy đọc ở đây dễ hiểu hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn có một gia đình vững mạnh, một hôn nhân vững mạnh, Chúa phải là đấng xây dựng cái gia đình đó. Chúa phải là đấng xây dựng cái hôn nhân đó. Không phải là dựa vào cái khả năng của mình, cái công sức của mình. Mình làm một tuần 7 ngày, mình có thiệt là nhiều tiền là gia đình của mình sẽ vững vàng, hôn nhân của mình sẽ tốt đẹp. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải như vậy. Cho nên cái nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta học được đó là sống hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Sống hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Chúa không tạo, Chúa không xây cất, Chúa không bảo vệ cái gia đình của mình, thì dầu mình có giỏi giang đến đâu đi nữa, mình làm tiền ra như nước đi nữa, thì tiền đó nó cũng giống như là bỏ vào trong cái túi lũng mà thôi. Mình cố gắng mình xây hạnh phúc cho gia đình thì tất cả những cái cố gắng đó nó cũng giống như là giả tràng xe cắt bể đồng vậy thôi. Nhọc nhằn mà chẳng có nên công cán gì. Xây những cái biệt thự rất là đẹp bằng cát biển, và khi sóng gió nó đến, nó thổi một, nó đùa một cái là tiêu tan hết. Lời của Chúa nói rất là rõ ở đây. Nếu Chúa không xây cất, nếu Chúa không phải là cái người quyết định tất cả những cái hoạt động trong gia đình của chúng ta, thì không sớm thì muộn, tất cả những cái công lao, công sức của chúng ta làm cũng như là không mà thôi. Sẽ có một ngày nếu chúng ta không có nhờ cậy Chúa để xây dựng cái nền tảng của gia đình của chúng ta, không phải là Chúa, thì sẽ có một ngày, thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ mình thấy ok, mình thấy không cần Chúa cũng không sao, nhưng mà sẽ có một ngày chúng ta sẽ khám phá ra là cái nhà của chúng ta đó, một tay này á, thì chúng ta bợ một cái trụ nhà, cái tay kia bợ một cái trụ nhà một cái trụ khác, rồi cái chân này bợ một cái trụ nữa, và cái đầu này bợ một cái trụ nữa. Đó là cái nhà của chúng ta nếu chúng ta không xây dựng trên Chúa. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, nếu Đức Giê-hô-va không xây các nhà thì những thợ xây cắt làm lều mà thôi. Cách đây 8 ngày chúng ta thấy, quý bà chị em theo dõi tin tức, có một ca sĩ nổi tiếng và cũng là một nhà điện ảnh nổi tiếng nữa, tên là gì? Whitney Houston, người bạn rất là thân của Michael Jackson, chết. Tôi rất là bỡ ngỡ, bà chết lúc 48 tuổi, rất là trẻ. Mà cái chết của bà tới bây giờ người ta vẫn còn điều tra, nhưng mà có hai cái điểm chính mà người ta có thể kết luận về cái chết của bà. Bởi vì không có thấy người của bà bị bầm dập, bị cái gì đau đớn, ai tìm cách giết bà rồi gì cả, không có. Nhưng mà bà chết ở trong một cái hotel, và bà chết ở trong cái restroom của cái hotel đó. Họ nói có thể là bà chết vì bà bị chìm ở trong cái bồn tắm. Nhưng mà cái chuyện rất là vô lý. Bà là người mới có 84 tuổi chứ đâu, 48 tuổi chứ đâu có phải là đứa 4 tuổi mà có thể chết chìm trong cái bồn tắm dễ dàng như vậy. Nhưng mà cái điểm thứ hai là người ta nói rằng bà có thể bà tự tử. Bởi vì xung quanh cái thi hài của bà lúc bà chết thì có một số thuốc rất là nguy hiểm, nó nằm xung quanh cái thi hài của bà. Chúng ta thấy giàu rằng, thưa quý ông bà, anh chị em, tôi kể đến điều này bởi vì bà Whitney Houston đã có lần đứng trong nhà thờ của bà ca ngợi, bà hát tôn vinh Chúa. Bà hát solo cho mọi người nghe. Nhưng mà chuyện gì xảy ra đến nỗi họ thương hỏi tôi, bà Whitney Houston, bà có tin Chúa không vậy? Tôi nói, bà không biết, nhưng mà bà nói bà tin Chúa. Cho nên mình nói mình tin Chúa, nhưng mà nền tảng của mình như thế nào, đó là một cái chuyện khác. Chúng ta thấy giàu rằng, bà Whitney Houston, bà có lần bà ca ngợi Chúa, bà hát solo, hát trong ban hát, hội thánh rất là cảm kích về cái giọng hát tuyệt vời của bà. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Dầu rằng bà nói bà tin Chúa, nhưng mà khi bão tố đến, nhất là những bão tố mạnh đến, hôn nhân của bà, nếu quý vị theo dõi, quý vị thấy, cái lúc đầu đó, thấy rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc, nhưng mà sau đó rất là khủng khiếp. Hai người cắn xé nhau, khủng khiếp vô cùng. Đến lúc mà ly dị, hai người sống trong cái cay đắng đến nỗi mà ông chồng mà ông muốn đến cái tang lễ của bà, mà tất cả những người trong gia đình của bà không muốn thấy mặt của ông nữa. Ông là cũng một ca sĩ rất là nổi tiếng. Rồi, không những ly dị trong cay đắng, nhưng mà bà còn nghiện ngập trong ma túy. Rồi bà kết liễu cuộc đời của bà cách rất là thê thảm. Cho nên, mình nói mình tin Chúa, mình đi nhà thờ, nhưng mà nền tảng của mình là gì? Nền tảng của hôn nhân chúng ta là gì? Của gia đình của chúng ta là gì? Lời Chúa nói rất là rõ ràng, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây chỉ làm lều mà thôi. Mình có cố gắng đến đâu đi nữa, bởi sức của mình làm lều mà thôi. Khi nói về ở lều thì quý ông bà anh chị em có cái nhìn như thế nào? Ở lều thì sao? Vui mà. Ở được vài ngày phải không? Nhiều lúc là vài tháng. cùng lớp rồi, cùng mà giỏi lắm thì cả vài năm, nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu không có bão tố đến? Còn nếu mà bão tố đến á, là trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ tiêu tan. Tôi nhớ có lần lúc còn ở Cali, chúng tôi đi cắm trại, trong hồ thánh đi cắm trại, đến trễ, đâu cũng 11 giờ mấy mới tới, tối á, bên tới, thì tới nơi rồi, cái dựng lều ở Santa Cruz, dựng lều ở gần biển, dựng xong xuôi hết rồi, cái đi kiếm đồ để ăn, đi xong, đi kiếm tối quá, không biết ai là ai hết, kiếm chưa được, thì trở lại cái lều nó mất tiêu, gió nó thổi cái mất lèo luôn. Cái nền tảng của hôn nhân của chúng ta, nếu chúng ta không dựa trên Chúa, để Chúa là đấng xây dựng cái gia đình của chúng ta, không sớm thì muộn, bây giờ mình thấy yên tâm lắm, bởi vì cái lều của mình nó chưa gặp bão tố, hoặc nó có gặp bão tố đi nữa thì cũng nhẹ nhẹ mà thôi, mới cấp 1, cấp 2 mà thôi. Nhưng mà tới cấp 7, cấp 8 là kể như tiêu tan hết. Tôi có đọc cho mấy đứa con của tôi có cái cuốn sách tiếng Mỹ gọi là The Three Little Pigs. Chắc không biết, chắc quyền bây giờ mình có đọc cái cuốn sách này. Là cái cuốn sách này cho mấy đứa nhỏ, nó có cái câu chuyện là có ba con heo nhỏ và có một con chó sói rất là dữ mà rất là đói. Nó tìm cách, nó bắt mấy con heo đó để nó ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Làm bacon đó mà. Thì một con heo thứ nhất, nó mới kể, chà, nguy hiểm quá. Mình không thể nào chống cự được mấy con, cái con chó sói này, và có thể nhiều con chó sói nữa, khác nữa. Cho nên, ảnh hì hục, ảnh xây một cái nhà. Ảnh lấy rơm. Ồ, anh đi thấy rơm nhiều quá, cho nên lấy, ảnh dồn lại, anh xây một cái nhà. Xây xong nhà thấy cũng được lắm. Con chó nó đi ngang qua, đói bụng quá, nó kêu, hơ, tôi thổi một cái là tao có được bacon để ăn. Mà sự thật là như vậy. Nó sủa, nó thổi một cái nhà sụp hết. Cái con heo thứ nhất nó mắc hồn, nó thấy ô sao bây giờ mình sụp rồi, nó chạy thiệt là nhanh qua nhà của con heo thứ nhì. Thì con heo thứ nhì á, nó cũng xây một cái nhà, nó cũng biết cái phân phận của nó xây cái nhà, nhưng mà cái nhà này bằng những cái cây, cái gỗ nó lượm được, nó xây. Thì con heo thứ nhất nó chạy, nó gặp heo thứ nhì, chạy vốn kia tao phải lánh nạn chứ không cách là không là chết, cho nó cho lánh nạn, hai con vô trong đó lánh nạn. Thì con chó sói ngày sau nó cũng đói bụng, nó đi ra qua, nó thấy nó nói cũng cái câu y chang giống như cái con nói với con heo đầu tiên, và nó cũng thổi, nó cũng sủa cái này, nó cố gắng hơn nhiều lần hơn là cái nhà đầu tiên, nhưng mà cuối cùng cũng sụp. Chấp đổ hai con này mất hồn. Bây giờ sao thấy khủng khiếp quá. Chứ sao gì là cũng bắt mình ăn chết. Cho nên hai con cống đầu, một sống một chết, chạy qua nhà của con heo thứ ba để lánh nạn. Thì tới nhà con heo thứ ba nó rất là khôn. Nó xây nhà của nó, thưa quý ông bà anh chị. Nó biết cái tình trạng sống của nó. Dầu rằng mấy ngày trước yên thân, nhưng mà trong tương lai trước sau gì nó cũng sẽ làm bacon breakfast cho con chó sói. Cho nên nó xây cái nhà của nó, nó tìm đá để nó xây. Nó xây một cách rất là vững chắc. Cái hai con heo kia chạy vô xin đánh lánh nạn, cái con heo thứ ba nó cho vô xong rồi. Nó rất là, con heo thứ ba rất là yên tâm, nó kêu hai vô đừng có lo gì hết, mình rất là bình an. Thì con chó sói đó nó trở lại, nó rất là đói, nó đi ngang qua cái nhà của con heo thứ ba và nó nói, trước sau gì vậy cũng tiêu. Nó tới, nó sủa, nó thổi, nó quào, nó lấy đồ, nó tán vô nhà, làm đủ thứ chuyện hết. Thì quý ông bà chưa biết điều gì xảy ra rồi. Cái nhà của con heo thứ ba rất là vững chắc, không có ăn thua gì cả. Và con chó sói phải lủi thủi bỏ đi, đói bụng, nhưng mà không làm được trò trống gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta rất là phức tạp. Không có phải như cái câu chuyện giả tưởng của ba con heo này mà thôi. Nhưng mà sự thật nó rất là phức tạp. Bão tố nó đến bất cứ lúc nào. Mình vui vẻ như thế này chứ. Ra xe đi có thể đụng một cái, nằm liệt suốt đời. Bất cứ điều gì có thể xảy ra, chúng ta phải đối phó như thế nào với những bão tố đó. Thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có cách để chúng ta đối phó đó là chúng ta xây cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta trên nền đá muôn đời là Đức Chúa Giêsu mà thôi. Không có cái đá nào có thể vững chắc cả. Bởi vì con người của chúng ta là những người tội lỗi. Khi vợ chồng gặp nhau, có những cái quyết định trong đời sống, hai người tội làm sao mà quyết định được chín chắn mà có thể xây dựng được một gia đình hôn nhân hạnh phúc được, vững chắc được. Chỉ có đấng vô tội, đấng tạo dựng nên hôn nhân, Ngài mới có thể thành lập, bảo vệ, ban phước, ban sự vững vàng cho hôn nhân của chúng ta mà thôi. Cho nên lời của Chúa nói, chúng ta thấy không những cái hôn nhân của chúng ta, hai người, người chồng, người vợ, cộng luôn những đứa con ở trong gia đình là những người có tội, gặp lại với nhau quyết định làm sao mà có thể sống được vững vàng phước hạnh. Hơn trên đó nữa là ma quỷ nó tìm mọi cách để nó phá hủy cái hôn nhân của mình. Làm sao chúng ta có thể sống tồn được? Chúa nói, nếu Chúa không phải là chủ cái gia đình đó, không phải là nền tảng của gia đình đó, thì tất cả chúng ta xây dựng gia đình của mình như là xây lều mà thôi. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra ở đây có nghĩa là hỏi như vậy là khi mình xây dựng lên Chúa, trên nền tảng là Chúa, là không có gặp khó khăn bão tố phải không? Không phải như vậy. Bão tố nó đến với người tin Chúa, con của Chúa và những người không tin Chúa. Nhưng mà điều quan trọng, quý báu vô cùng, khi mình đặt Chúa là số một, là nền tảng của hôn nhân, của gia đình của mình rồi, thì cái kết quả của tất cả những cái bão tố mình luôn luôn được chiến thắng. Đó là điều Chúa hứa. Quý vị đọc ngược cái câu Kinh Thánh này, quý vị sẽ thấy rất là tuyệt vời. Nếu Đức Giê-hô-va không cắt nhà, ok, bây giờ quý vị đọc ngược lại. Nếu Đức Giê-hô-va cắt nhà, thì những thợ xây cắt làm như thế nào? Kết quả vô cùng. Chúng ta thấy không? Khi mình để Chúa là cái nền tảng của chúng ta, sống tùy thuộc vào Chúa, phước hạnh vô cùng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là sống tùy thuộc vào Chúa có nghĩa là sao? Có thể quý vị nói, mục sư sao cứ lặp lại cái điều này, nhưng mà phải lặp lại bởi vì đây là cái điểm than chót. Sống tùy thuộc vào Chúa là vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Không có cách nào khác hơn. Mình khi phải quyết định điều gì đó, mình hỏi, thay vì chạy hỏi người này người nọ, hay là mở những cái sách ở trên đời này dạy về cái cách nào để cho có được một hôn nhân phước hạnh vững vàng, mình nói rằng Chúa ơi, Chúa muốn con quyết định như thế nào. Và chúng ta tìm kiếm coi thử Chúa muốn mình làm như thế nào trong cái quyết định này, và chúng ta làm y như vậy. Đó là để Chúa là nền tảng của hôn nhân, của gia đình của mình. 2 tuần trước đây chúng ta học về một gia đình tươi mới. Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái nguyên tắc để có một gia đình tươi mới rồi chứ gì? Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ. Chúng ta có áp dụng không? Hay là nó cái chuyện đó nghe hay nhưng mà không cần. Bà xã tôi không đáng để tôi đối xử bà ấy cách nhân từ. Ông xã của tôi không đáng để tôi đối xử cho ông cách nhân từ. Nếu chúng ta có cái thái độ đó, không những hôn nhân của chúng ta, không những gia đình của chúng ta sẽ sụp đổ, nhưng mà chính cuộc đời của chúng ta sẽ sụp đổ trước hết. Rồi tuần vừa rồi chúng ta học về gia đình, hôn nhân phước hạnh. Chúng ta biết cái nguyên tắc để có được hôn nhân phước hạnh rồi, phải không? Phải cam kết, phải hứa nguyện với nhau, quyết tâm với người phối ngẫu của mình. Tuyệt đối không có sự ly dị trong đó, không có nghĩ đến nó và cũng không có lấy đề cập hăm dọa nhau bằng sự ly dị. Chúng ta có giữ cái cam kết đó không? Tuần vừa rồi mình có về nhà mình hứa nguyện là Chúa ơi, con quyết tâm cùng cam kết với người phối ngẫu của con, người vợ, người chồng của con, giàu đến đâu đi nữa, còn một lòng với người đó, chỉ có sự chết mới phần rẻ. Chúng ta có làm điều đó không? Rồi các bạn trẻ, chúng ta biết lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Hôn nhân is for life. Marriage is for life. Chỉ có sự chết mới phân rẽ được thôi. Và Chúa nói Chúa rất là gớm kiết những người lập gia đình với người ngoại. Các bạn có quyết tâm nói rằng lại Chúa, con quyết định những người mà con date, những người mà con làm chọn làm bạn trai bạn gái của con đó phải là người tin nhận Chúa không? Hay là mình cũng chẳng khe tới lúc đó hễ tính sao? Động ai thấy đẹp trai thấy đẹp gái là cứ sắn vô chứ không có cần biết về niềm tin gì cả. Từ lúc trung học khi tôi qua Mỹ này, tôi đã quyết định trong lòng của mình là chỉ date, chỉ làm bạn trai, bạn gái với người tin Chúa mà thôi. Và Chúa đã ban phước cho tôi có một người vợ rất là tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Có một số bạn của tôi nói rằng, ôi trong nhà thờ đâu có bao nhiêu người đâu để lựa chọn. Mình sao mình làm hẹp như vậy là tiêu rồi. Hey, mình chỉ cần một người thôi quý ông bà, các bạn ơi. Just one. You don't need a lot. Mà Chúa chọn tôi chỉ date có hai người à. That's it. I don't need to date a lot. Và Chúa ban phước, tôi quyết định ai cả lên ở high school cũng có mấy cô để ý, không phải tôi đẹp trai nhưng mà không biết sao họ cũng đến. Lên đại học họ cũng đến. Việt có, Mỹ có, Phi có. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của tôi là hey, you look good, wonderful. Cảm ơn Chúa cho dù có một cái sắc đẹp thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà cái đẹp hơn là cái niềm tin của dù có nơi Chúa hay là không. That's it. Và tạ Chúa đó. Chúng ta nói chúng ta vâng lời Chúa, nhưng mà có thật sự hay không? Cái ngày Thánh Nhật là cái ngày mà biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta có để cái ngày này là cái ngày mà tiếng Mỹ dùng cái chữ là non-negotiable, tiếng Việt gọi là gì? Không có bàn tán tới. Hệ ngày Chủ Nhật là con đi thờ phượng Chúa. Chúng ta có quyết tâm đặt trong lòng mình cái kết ước đó trước mặt Chúa không? Dĩ nhiên có những lúc chúng ta làm ngày Chủ Nhật cái đó là ngắn hạn chứ không có lâu dài. Có những lúc chúng ta bệnh hoạn, tôi đồng ý. Nhưng mà mình có thật lòng trong lòng của mình nói rằng lại Chúa, con cam kết với Chúa. Bởi vì Chúa hứa khi con xây dựng cuộc đời của con trên Chúa, con vâng lời Chúa, Chúa ban phước, Chúa ban thưởng cho hôn nhân của con. Còn nếu mà bữa nào rảnh thì đi nhà thờ, còn không rảnh thì thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, mình đánh mất vô cùng biết bao nhiêu ơn phước của Chúa mà mình không biết. Hôn nhân của mình có thể nó bây giờ ngon lành lắm, nhưng mà không sớm thì muộn. Tấm lòng của mình không có chân thành với Chúa thì hôn nhân của mình không sớm thì muộn nó cũng sẽ sụp đổ. Nó chỉ là những cái lều mà thôi, thưa quý ông bà chị. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta xây dựng cuộc đời của mình trên Chúa, vâng lời Chúa trong tất cả mọi sự. Xây cuộc đời của mình chung quanh Chúa, thay vì bắt Chúa chung quanh mình quyết định tất cả mọi sự. Lời của Chúa nó rất là rõ ràng ở trong Luca đoạn 6. Quý ông bà anh chị em có lời Chúa mở ra, chúng ta để ý rõ ràng, cẩn thận trong cái phần Kinh Thánh này. Luca đoạn 6, câu số 47-48. Ông 7, 48, ông 9. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Câu 47. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào, kẻ đến cùng ta. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo, thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà mình, cất nhà đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì nhà đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lân lạc. Sóng gió sẽ đến bất cứ lúc nào và bất cứ cuộc đời nào. Ở đây nói hai cái căn nhà, hai cuộc đời. Mà tại sao có một cuộc đời đứng vững mà cuộc đời bị tiêu tan? Cái sự khác biệt là cái nền móng của cuộc đời đó. Một cuộc đời vâng lời Chúa là cuộc đời đứng vững vàng, gia đình vững vàng, hôn nhân vững vàng. Còn cuộc đời không vâng lời Chúa hoặc là không tin Chúa thì sẽ tiêu tan. Vâng lời Chúa như một cái thánh ca mà chút nữa chúng ta sẽ ca ngợi Chúa. Tôi rất là thích cái thánh ca này. Nói như thế nào? Nương trên Giê-xu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường các luôn thôi, thật bao nơi kia giống như sa bồi. Bao nơi kia giống như sa bôi. Công sức của chúng ta như sa bôi. Tiền của chúng ta như sa bôi. Làm một tuần 7 ngày để được thiệt là nhiều tiền như sa bôi. Nếu chúng ta không để Chúa là ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta, sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp gian nạn. Rồi có thể quý vị nói, ồ, như vậy thì mục sư nói như vậy là tôi không cố gắng gì hết, phải không? Tôi không cần phải làm lụng, tôi không cần phải cố gắng xây dựng hôn nhân của mình. Không phải. Mình phải làm cái phần của mình. Giống như cách đây 3 tuần chúng ta học về dân sự của Chúa Giô-suê đoạn 3 đó, hồi sớm chúng ta học trong trường Chủ nhật, rất là tuyệt vời. Chúa nói như thế nào? Giô-suê đoạn 3 câu số 6, Chúa nói sao? Hãy làm nên thánh. Hãy làm lên mình nên thánh. Hãy làm mình nên thánh. Thì ngày mai Thượng Đế sẽ làm những việc lạ lùng. Có nghĩa là sao? Mình không thể nói, ta phải nói với Chúa ơi, cho con, giúp con nên thánh không? Tự mình phải quyết tâm là con phải sống một đời sống thánh. Một đời sống nóng bỏng cho Chúa. Chứ mình không thể nào sống hâm hẩm trước mặt Chúa. ngồi ngắt trước mặt Chúa, rồi mình tới mình xin Chúa cho mình được thánh, rồi để được thấy những cái việc lạ lùng của Chúa trong cuộc đời của mình. No way. Chúa nói phải làm cái phần của mình. Chúng ta phải làm cái phần của chúng ta, cái sự cố gắng của chúng ta. Tuyệt vời một cái là Chúa dùng cái sự cố gắng của chúng ta, rồi Chúa ban cho chúng ta một đời sống phước hạnh. Chúa nói các ngươi là nhánh nho, ta là gốc nho, phải không? Cái nhánh nho, cái bổn phận của nó là gì? Gắn liền với gốc nho. Cho nó ở một mình á, nó không có thể nào kết quả được. Cái kết quả của nhánh nho là gì? Là qua cái gốc nho, chứ không phải bởi nó. Chúng ta thấy không? Nó có cái cố gắng, nhưng mà nếu mà cái gốc nho không cho cái nhựa sống lên cái nhánh nho, thì nhánh nho đó không có thể nào có trái ngon lành được. Mình làm phần của mình và Chúa làm phần của Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả là bởi sức của tôi làm được tất cả. Tôi không khe gì Chúa, rảnh thì tôi gần gũi Chúa vài tiếng đồng hồ trong ngày Chủ nhật, còn không thì thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, không sớm thì muộn, cuộc đời của chúng ta sẽ mở mắt ra và thấy rằng một cái lều mà mình không ngờ. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta để chúng ta có được một gia đình thật là phước hạnh. Khi chúng ta vâng lời Chúa, đi theo kiểu mẫu của Chúa, Chúa ban thưởng cho chúng ta, Chúa bảo vệ gia đình của chúng ta, Chúa vua giúp chúng ta trong mọi sự, và Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.